Xin Privet, chào mừng các bạn với kênh podcast Làm quen với nước Nga. Mình là Phương, sinh viên năm 3 khoa báo trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg. Và cũng như rất nhiều bạn thì sau khi tới Nga, mình từng gặp rất nhiều khó khăn, như là mình thường xuyên bị lạc đường này, hay vấn đề rào cản ngôn ngữ, cảm giác cô đơn, nhớ nhà, vân vân. Vậy nên mỗi tuần mình sẽ mời tới một vị khách mời để chia sẻ với các bạn về cách mà chúng mình đã làm quen với cuộc sống ở đây. Và bây giờ thì Bajirli. Chủ đề hôm nay sẽ là các app điện thoại mà chúng mình nên có khi sống ở Nga. Và khách mời lần này là một người bạn thân thiết của mình, chị Duyên. Chị Duyên là một người bạn rất ham học hỏi và biết rất nhiều thứ trong cuộc sống. Mặc dù chúng mình tới Nga cùng một năm, nhưng chị Duyên thích nghi cuộc sống ở đây nhanh hơn mình rất nhiều. Chị Duyên chào mọi người đi.
Xin Privet, mình là Duyên, hiện tại mình là sinh viên năm 3 trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Điện Saint Petersburg. Và cũng như Phương, mình đã ở Nga là 4 năm rồi.
Để các bạn tiện theo dõi thì chúng mình sẽ chia các ứng dụng ra thành từng nhóm. Và nhóm đầu tiên sẽ là các ứng dụng về giao thông. Chị Duyên, chị dùng app chỉ đường nào?
Trước thì chị dùng Google Maps, nhưng giờ chị dùng The Baggies.
Hai cái app này nó khác nhau như thế nào?
Thật ra chị thấy hai cái app này nó khá là giống nhau ấy. Ví dụ như mình muốn tìm đường đi từ đâu đến đâu thì The Baggies cũng hiện ra lộ trình ngắn nhất bằng phương tiện công cộng, bằng xe riêng hoặc là đi bộ. Nhưng mà chị thấy thì ở Nga thì cái app The Baggies thì độ chính xác nó cao hơn. Ngoài ra còn có một cái app chỉ đường khác mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đấy là app Transport. Cái app này khá là tiện cho những bạn mà hay thường xuyên phải đi bằng xe buýt ấy. Ngoài chỉ đường đi từ đâu đến đâu giống The Baggies ra, giả sử các bạn phải chờ xe buýt, ấn vào cái hình bến xe mà các bạn đứng ở đấy chờ xe, nó sẽ hiện ra các xe sắp qua cái bến đấy. Các bạn cũng có thể xem mà mình cần có hay không, hay là còn bao lâu nữa thì nó tới.
Cái ứng dụng này thì đặc biệt hữu dụng vào mùa đông, bởi vì mùa đông ở bên Nga này cực kỳ lạnh và chúng mình thì tất nhiên là không muốn chờ xe buýt ở bên ngoài trời tuyết. Và lúc này thì các bạn có thể ngồi trong nhà kiểm tra qua app xem mà khi nào thì xe buýt mình cần sắp tới, rồi lúc đấy thì mình mới ra bắt xe thôi. Ở Việt Nam thì vẫn chưa có hệ thống tàu điện ngầm. Lúc mới sang Nga thì chị làm quen với hệ thống tàu điện ngầm ở Nga như thế nào?
Thật ra thì hệ thống tàu điện ngầm ở Saint thì khá đơn giản nên chị không thấy khó khăn lắm. Lúc mới tới thì chị tải cái ảnh bản đồ metro về rồi cứ thế đi cho nó thôi. Còn nếu các bạn thấy khó khăn quá thì có thể tải app Yandex Metro về. Mình thì chỉ sử dụng nó khi mà mình lên Mars.
Hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow khó hiểu thật.
Đấy nên là mọi người có thể dùng cái app Yandex Metro này. Chị lấy một cái ví dụ ở Saint nhá. Bây giờ chị muốn tới chỗ em chẳng hạn thì chị nhập Arkuda là metro, chỗ chị là Pionierska, rồi Kuda là Primorskaya. App sẽ chỉ là chị phải đi 4 bến đến Nevsky Prospect, rồi chuyển sang đường màu xanh lá, bến Gostiny Dvor, rồi đi đến tiếp đến metro chỗ em. Rồi nếu mà mình vuốt cái màn hình lên ấy, thì nó sẽ hiện ra cái hình đoàn tàu có một cái toa được bơi đậm ấy. Đấy là cái tàu mà mình nên vào để lúc chuyển khốt hoặc là tìm lối ra nhanh hơn.
Nhưng mà ở Saint cũng có khá nhiều địa điểm xa metro á. Lúc ấy thì mình có thể đặt taxi. Như ở Việt Nam thì bọn mình hay đặt taxi qua số điện thoại. Thế ở đây chị đặt taxi bằng cách nào?
Chị đặt taxi qua Yandex Taxi. Cái app này cũng rất tiện và cũng dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần bật định vị lên rồi nhập địa chỉ muốn tới vào. Nó sẽ hiện ra cái giá tiền và các loại xe mà các bạn có thể đặt. Rồi mình có thể chọn thanh toán bằng thẻ hoặc là tiền mặt. Trong lúc đi thì app cũng có hiện cả lộ trình hay là thời gian còn lại của quãng đường để mình tiện theo dõi. Cái này thì đôi khi cũng giúp mình tránh bị lừa.
Và kết thúc nhóm ứng dụng về giao thông, tiếp theo chúng mình muốn giới thiệu với các bạn về các ứng dụng mạng xã hội ở Nga. Ở Việt Nam thì mọi người thường dùng Facebook và Zalo. Thế chị Duyên có biết mạng xã hội nào phổ biến nhất ở Nga không?
Tất nhiên là VKontakte.
Yep, hầu hết người Nga thì đều dùng VKontakte. Bọn mình thì hay gọi tắt nó là VK. Cái app VKontakte này thì nó khá nhiều điểm tương đồng với Facebook. Ví dụ như là chúng mình có thể kết bạn này, nhắn tin trên đấy này, rồi đăng lên tường hay là đăng story các kiểu. Trên VK này còn có thể nghe nhạc nữa. Và khi tới Nga thì chúng mình bắt buộc phải tải cái app VK này về. Tại sao mình nói là bắt buộc? Tại vì nó không chỉ giúp bọn mình giải trí hay kết bạn thôi đâu, mà nó còn rất quan trọng trong quá trình mà chúng mình học nữa.
Bọn mình cũng có một cái nhóm chat ở trên VK. Các bạn thường gửi vào đây những thông tin quan trọng như là thời khóa biểu này, lịch thi hay là bài tập deadline, hoặc là những sách cần đọc, vân vân. Có thể cô còn dễ tính còn cho mình nhắn tin trên VK để hỏi bài tập các thứ đó. Nhất là bây giờ học online, nhiều giáo viên còn gửi link học online lên VK luôn để cho nhóm tiện theo dõi.
Trong phần tin nhắn của VK còn có cái mục Plagiat nha. Ở đấy thì bọn mình có thể xem lại ảnh hay là tài liệu mà mọi người đã gửi vào trong nhóm. Lúc ôn thi thì cái mục này cực kỳ hữu ích luôn. Thế ngoài VK ra thì còn mạng xã hội nào mà sau khi sang Nga chị mới dùng không?
Ngoài VK này thì chị còn dùng WhatsApp nữa. Nhiều khi có gì cần hỏi gấp ấy thì chị nhắn tin luôn hoặc là gọi luôn cho thầy cô qua WhatsApp để hỏi cho nhanh.
Và tiếp theo đây cũng là ứng dụng mà chúng mình nghĩ rằng các bạn bắt buộc phải có trong máy điện thoại, đó là các app ngân hàng online. Mình nghĩ là giờ ở Việt Nam cái này cũng khá là phổ biến rồi. Nhưng mà 4 năm trước cái hồi mà mình còn ở nhà thì gần như là không ai dùng cả. Còn bây giờ chị ở Nga, gần như tất cả các ngân hàng đều có các ứng dụng riêng trên điện thoại. Vậy thì chúng mình có thể làm gì với cái app này?
Ví dụ như chị dùng VTB Online để theo dõi tỷ giá đô, rồi đổi tiền luôn ở trên đấy. Tất nhiên là nếu các bạn đổi đô ở trên này thì giá sẽ thấp hơn so với việc là các bạn rút đô rồi đổi ở ngoài ngân hàng. Nhưng mà mình toàn tiêu tiền bằng thẻ nên là mình đổi luôn trên app cho tiện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể giao dịch chuyển tiền cho bạn bè trên app này luôn. Chúng mình còn dùng app này để theo dõi chi tiêu nữa, để còn biết tháng nào mình tiêu hơi quá tay chẳng hạn.
Và cuối cùng cũng là một ứng dụng vô cùng quan trọng khi chúng mình sống ở nước ngoài. Chị Duyên, chị dùng từ điển giấy hay từ điển trên điện thoại?
Chị dùng từ điển trên điện thoại.
Chị dùng từ điển nào?
Chị dùng iRuVN. Chị từng thử qua nhiều loại từ điển rồi nhưng mà chị thấy cái này là tiện nhất. Có thể dùng offline mà không cần mạng này. Và nó còn không chỉ dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt hay ngược lại. Ví dụ như giờ mình tìm từ pisat, trong từ điển sẽ hiện ra nghĩa là viết. Động từ thể hoàn là napisat. Còn có ví dụ để mình hiểu là nó cộng với danh từ cách mấy. Ví dụ như là pisat conduction, pisat pismo. Và khi mà ấn vào cái dòng các biến cách ở phía bên dưới ấy, thì nó hiện ra có các cách chia động từ này, tính động từ và trạng động từ, rồi mệnh lệnh thức của từ pisat. Đấy, nên là mình thấy cái app này rất là hữu ích đối với sinh viên nước ngoài bọn mình.
Và trên đây là các ứng dụng mà chúng mình nghĩ rằng các bạn nên hoặc bắt buộc phải có trên máy điện thoại khi tới Nga. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng mình sẽ giúp ích gì đó cho các bạn. Trong podcast sau, mình sẽ mời tới một vị khách mời khác để chia sẻ với các bạn về cách mà chúng mình đã tự học tiếng Nga. Còn bây giờ thì...
Paka, paka.